Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Tú Anh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 10 tháng 3, 2017. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị phế truất. Hoa Kỳ đưa quân tham chiến tại mặt trận Raqqa, Syria. 5 tiểu bang Mỹ phản đối sắc lệnh nhập cư mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mục tiêu mới của Hoa Kỳ tại Syria là Daesh, chế độ Assad hay Iran. Mục phỏng vấn, việc Hungary giam giữ người xin tị nạn có vi phạm chuẩn mực quốc tế hay không? Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, điều mà đông đảo người dân Hàn Quốc mong đợi trong 3 tháng qua đã đến. Hôm nay, nữ Tổng thống Park Geun Hye đã bị Tòa Bảo hiến Hàn Quốc phế truất. Phán quyết cuối cùng được toàn thể 8 thẩm phán thông qua có hiệu lực tức khắc và vĩnh viễn. Quyết định này kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị bắt nguồn từ vụ tai tiếng Choi Soon-sin và những cuộc biểu tình gây áp lực của hàng triệu người dân vào mỗi thứ bảy hàng tuần từ 3 tháng nay. Từ Seoul, thông tin viên Frederic Ojakias tường trình.
C'est une décision historique. Park Geun Hye devient la première présidente de l'histoire de la démocratie sud-coréenne à être
désignée. Đây là một quyết định lịch sử. Bà Park Geun Hye, Park Geun Hye là vị tổng thống đầu tiên của chế độ dân chủ tại Hàn Quốc bị cách chức. Tất cả 8 vị thẩm phán của Tòa Bảo hiến đều cho rằng tổng thống đã vi phạm hiến pháp khi để cho người bạn tâm giao Choi Soon-sin can dự vào việc nước. Đây là một hành động vi phạm hiến pháp một cách nghiêm trọng và không thể tha thứ. Tổng thống đã phản bội niềm tin của dân chúng, theo kết luận của các vị thẩm phán. Bà Park Geun Hye bị tước hết quyền lực, phải tức khắc rời phủ tổng thống, mất quyền miễn trừ tư pháp và do vậy có thể bị luật pháp truy xét trong nay mai. Park Geun Hye cũng bị tố cáo nhận hối lộ của các đại tập đoàn doanh nghiệp. Khi phán quyết được loan báo, những người đối lập chờ trước trụ sở Tòa Bảo hiến bộc phát nỗi vui mừng, trong khi những người ủng hộ bà thuộc xu hướng bảo thủ đồng hát quốc ca để bày tỏ phẫn nộ. Vụ tai tiếng lớn này đã gây chia rẽ sâu rộng trong công luận Hàn Quốc. Những người chống truất phế tuyên bố họ không công nhận phán quyết, vài người lên tiếng đe dọa các vị thẩm phán. Vết thương này đang làm cho xã hội Hàn Quốc lo ngại cần phải được điều trị. Phán quyết của Tòa Bảo hiến cũng là tín hiệu khởi đầu chiến dịch vận động tranh cử. Theo hiến pháp, Hàn Quốc phải bầu lại tổng thống mới trong vòng 60 ngày kể từ hôm nay.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Bà Park Geun Hye, 65 tuổi, từng là tổng thống đắc cử với số phiếu cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bước vào kỷ nguyên dân chủ. Park Geun Hye vốn rất được lòng các cử tri cao tuổi Hàn Quốc, ngưỡng mộ tướng Park Chung Hee, thân phụ của bà. Đối với nhiều người Hàn Quốc, ông Park Chung Hee là người có công đưa quốc gia này thoát khỏi tình trạng kiệt quệ sau chiến tranh, đặt nền tảng cho kinh tế Hàn Quốc cất cánh. Cho dù trong thời kỳ nắm quyền, tướng Park Chung Hee bị cáo buộc là thủ phạm của rất nhiều vụ xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Sự nghiệp của Tổng thống vừa bị phế truất gắn liền với thế lực nhưng đồng thời cũng với cả bi kịch của gia đình. Tướng Park Chung Hee bị ám sát năm 1979, trước đó 5 năm, mẹ của bà Park bị một người Triều Tiên sát hại và nhiều người cho rằng theo lệnh của Bình Nhưỡng. Sau cái chết của mẹ, Park Geun Hye lúc đó đang là sinh viên tại Pháp, phải trở về nước thay mẹ đảm nhiệm vai trò đệ nhất phu nhân, cho đến khi ông Park Chung Hee bị giết. Ký ức về mẹ của bà Park, một phụ nữ được đánh giá là đức hạnh theo quan điểm truyền thống, sẽ giúp cho Park Geun Hye giành được nhiều cảm mến của cử tri. Suốt 20 năm sau khi cha chết, Park Geun Hye sống ẩn dật. Vào năm 1998, đúng vào lúc Hàn Quốc nằm trong tâm bão của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, bà đắc cử nghị sĩ. Chưa bao giờ lập gia đình, gần như cắt hẳn quan hệ với anh chị em, con gái của Tổng thống Park Chung Hee đã trở thành một nhân vật chính trị rất có uy tín tại Hàn Quốc, nơi các quan hệ mờ ám giữa giới cầm quyền và các tập đoàn kinh tế là rất phổ biến. Bà Park Geun Hye từng nói, tôi không có con, Hàn Quốc là gia đình của tôi. Uy tín của Park Geun Hye đã tan thành mây khói với vụ bê bối quân sư Choi Soon-sin, một pháp sư và cũng là người bạn thân tín của bà. Tổng thống Hàn Quốc bị Tòa Bảo hiến kết tội lạm dụng quyền lực, xâm phạm nền dân chủ đại diện và nhà nước pháp quyền, xâm phạm sở hữu tư nhân dưới ảnh hưởng của pháp sư Choi Soon-sin. Về Đông Nam Á, sau vụ ám sát Kim Jong Nam, mối quan hệ giữa Malaysia và Bắc Triều Tiên trở nên xấu đi, đặc biệt kể từ khi Bình Nhưỡng quyết định cấm 9 công dân Malaysia trở về nước. Ngày hôm nay, Thủ tướng Najib Razak kêu gọi đoàn kết và cố gắng hồi hương các công dân nước này, đồng thời cảnh cáo Bình Nhưỡng không được lạm dụng lòng hiếu khách của Malaysia.
Cũng trong ngày hôm nay, người đứng đầu ngành cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar đã chính thức khẳng định người đàn ông mang hộ chiếu ngoại giao với tên Kim Chol bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur chính là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về phương pháp nhận dạng mà chỉ cho biết phải bảo vệ an toàn cho các nhân chứng. Sau vụ ám sát Kim Jong Nam, mọi ánh mắt đổ dồn vào cộng đồng hơn 1.000 công dân Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Malaysia. Theo nhận định từ một nguồn tin của cơ quan thông tấn Malaysia Bernama, sự hiện diện của cộng đồng này được tổ chức thành một mạng lưới tình báo quy củ. Rất nhiều người trong số họ là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ẩn sau các doanh nghiệp địa phương tại khu công nghệ Cyberjaya, nhằm giúp Bình Nhưỡng thu thập được thông tin và dữ liệu nội bộ.
Về tình hình Trung Quốc, một giới chức chính quyền khu tự trị Tân Cương tuyên bố, lực lượng đòi ly khai thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương là mối đe dọa lớn nhất của nước này. Thông tin được đăng tải trên tờ Hoàn Cầu Báo, tờ báo chính thức của nhà nước Trung Quốc. Tuyên bố nói trên được đưa ra một tuần sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo tung lên mạng một đoạn video cho thấy nhiều chiến binh người Duy Ngô Nhĩ đang huấn luyện tại Iraq tuyên bố sẽ trở về chiến đấu tại Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, song trên lĩnh vực quân sự, Bắc Kinh đưa vào hoạt động máy bay tiêm kích tàng hình J-20. Thông tin trên được một kênh truyền hình quân đội nhà nước khẳng định vào tối hôm qua, song không cho biết thêm chi tiết. Ngoài việc đóng hàng không mẫu hạm và phát triển lực lượng quốc phòng, với sản phẩm quân sự mới này, Bắc Kinh hy vọng rút ngắn khoảng cách quân sự với Hoa Kỳ. Trung Quốc từng giới thiệu một loại chiến đấu cơ khác J-31 tại cuộc triển lãm hàng không Châu Hải vào năm 2014, cùng lúc diễn ra thượng đỉnh Châu Á-Thái Bình Dương có sự tham gia của Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama. Bắc Kinh hy vọng chiến đấu cơ J-31 hiện đang được thực hiện sẽ có thể cạnh tranh được với chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ trên thị trường quốc tế.
Về quan hệ Mỹ-Việt Nam, ngày hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp phái đoàn thương mại Mỹ đang công du ở Hà Nội cho biết chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với tân chính quyền Donald Trump để thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ và hy vọng sớm công du Hoa Kỳ. Về tình hình châu Âu, ông Donald Tusk đã dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của các nước thành viên để đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ 2.5 năm nữa làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu bất chấp sự phản đối của Ba Lan. Điều đáng lưu ý, ông Donald Tusk là người Ba Lan. Từ Bruxelles, thông tin viên RFI Anastasia Becchio tường trình.
Tối hôm qua, nữ thủ tướng Ba Lan xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng và giận dữ đối với các đồng nhiệm trong Liên Hiệp ở cuộc họp báo riêng. Bà Berta Szyszló phát biểu, đó là một tiền lệ rất nguy hiểm. Để phản đối quyết định bầu lại ông Donald Tusk, bà đã từ chối ký nháy vào các quyết định của thượng đỉnh, thường được thông qua bằng đồng thuận. Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã tránh được hành động phản kháng mang tính hình thức này vì có quyền công bố các quyết định riêng của mình về cuộc họp và ông đã làm việc này. Rất nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã cố giảm nhẹ sự cố trên. Tổng thống Pháp François Hollande nhấn mạnh là sự phản đối của Ba Lan sẽ không gây nhiều hậu quả. Một số lãnh đạo khác như Bỉ và Luxembourg thì lại giận dữ vì một vấn đề nội bộ của Ba Lan lại gây cản trở công việc của Liên Hiệp châu Âu. Vì điều này xảy ra vào đúng lúc, Liên Hiệp cần tỏ ra đoàn kết hơn bao giờ hết. Trong buổi làm việc sáng nay, các nước thành viên, trừ Anh Quốc, sẽ gặp nhau để thảo luận về tài liệu 60 năm Hiệp ước thành lập Liên Hiệp châu Âu. Hiệp ước này sẽ được kỷ niệm tại thủ đô Roma vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Thế nhưng vào tối hôm qua, Thủ tướng Ba Lan lại lên giọng cảnh báo, nếu ở Roma mọi người mà nói tất cả đều tuyệt vời và chúng ta đang đi đúng hướng thì kết quả sẽ là một cuộc khủng hoảng mới. Vậy là lại có thêm một chút mùi vị cho các cuộc thảo luận giữa 27 nước thành viên diễn ra vào sáng nay.
Anastasia Becchio, Bruxelles, RFI.
Về khu vực Trung Cận Đông, Hoa Kỳ quyết định đưa sang chiến trường Syria 400 thủy quân lục chiến và một pháo đội 155 ly để tiếp sức cho 500 chiến binh thuộc lực lượng đặc biệt tại chỗ. Nhiệm vụ của các đơn vị này là yểm trợ cho lực lượng địa phương Kurdistan tái chiếm Raqqa, thủ phủ tự xưng của lực lượng Daesh. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaggio phân tích.
Les objectifs des militaires américains arrivés en Syrie sont multiples.
Lực lượng Mỹ đến Syria với nhiều mục đích. Trước hết là chuẩn bị tốt cho các chiến binh địa phương trước khi tung ra trận phản công cuối cùng vào Raqqa. Thành phố lớn ở miền Bắc Syria hiện vẫn còn đang nằm trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Thứ hai là cố vấn cho các cấp chỉ huy vào thời điểm quyết định bảo vệ hậu phương và yểm trợ không quân. Các chiến binh Mỹ đã bắt đầu bố trí trên diện địa. Đây không phải là một cuộc chuyển quân bí mật, mà được hành động công khai với xe bọc thép mang cờ Mỹ. Sự kiện đưa thêm 400 quân vào chiến trường Syria, nâng con số cố vấn Mỹ tại Syria lên gấp đôi. Quyết định này, theo Lầu Năm Góc, đã được chuẩn bị từ trước. Kế hoạch đã được hoàn tất từ trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra. trước khi mãn nhiệm, Tổng thống Obama cho phép triển khai trực thăng võ trang Apache. Những trực thăng này sẽ tham gia vào trận tái chiếm Raqqa.
Anna Pomaccio, Washington, RFI.
Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết sẽ triệu tập một hội nghị cấp ngoại trưởng 68 nước trong liên quân chống Daesh vào ngày 22 tháng 3 tới đây. Hội nghị do Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì nhằm thúc đẩy nỗ lực chung để đánh thắng chiến thắng Hồi giáo tại Iraq và Syria.
Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm nay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đến thủ đô Moscow. Đây là chuyến viếng thăm Nga lần thứ hai của nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi hai nước nối lại quan hệ vào mùa hè năm 2016. Thông tin viên Muriel Pompon tường trình từ Moscow.
La Syrie sera le plat de résistance des discussions entre Recep Tayyip Erdogan et
Syria sẽ là chủ đề nổi cộm trong các cuộc đàm thoại giữa hai tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Vladimir Putin. Cùng với Iran, hai nước Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh trong cuộc tấn công vào Aleppo và cố đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Nhưng hiện nay, các bên bắt đầu giai đoạn phản công chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Ba vừa qua, một cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, giữa các bộ tham mưu Nga, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thống nhất về tiến trình tấn công Raqqa, thành trì của Daesh tại Syria, và ít nhất là để tránh xảy ra đụng độ giữa các bên liên quân tham chiến. Hiện tại, có ba nhóm đang hoạt động tại miền Bắc Syria. Thứ nhất là quân đội Nga cùng với lực lượng chính phủ Syria. Thứ hai là quân đội Mỹ cùng với lực lượng dân chủ Syria, lực lượng người Ả Rập Kurdistan. Và cuối cùng là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng với lực lượng quân đội tự do Syria. Thổ Nhĩ Kỳ muốn loại phe Kurdistan ra khỏi kế hoạch tấn công, nhưng vì nhiều lý do trên thực địa, yêu cầu của Ankara ít có cơ hội được thỏa mãn. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan vẫn sẽ nêu đề nghị của mình với phía Nga. Trong mọi trường hợp, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra đòi hỏi rằng lực lượng người Kurdistan chiếm ít vị trí nhất có thể được trong quá trình chuyển tiếp chính trị tại Syria và trong dự thảo hiến pháp.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Liên quan đến Israel và Nga, Nga đang cố duy trì mối quan hệ hữu hảo với các nước trong khu vực Trung Đông. Ngày hôm qua, nhân chuyến công du Nga, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gay gắt chỉ trích Iran, một đồng minh của Nga tại Trung Đông, vì nước Cộng hòa Hồi giáo này muốn tiếp bước cha ông hủy hoại dân tộc Do Thái, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Tổng thống Putin lại khuyên Israel lật sang trang mới, vì chuyện đó xảy ra vào thế kỷ 5 trước công nguyên. Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới khác, vậy chúng ta hãy nói về thế giới này, hết lời dẫn. Iran bị Israel coi là kẻ thù số một, nước Cộng hòa Hồi giáo không công nhận sự tồn tại của Israel. Trong khi đó, theo AFP ngày hôm qua, thì lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã bắn thử thành công một quả tên lửa Hormuz 2 trúng mục tiêu cách 250 km ngoài biển Oman. Loại tên lửa mới này của Iran có thể bắn trúng mục tiêu tới 300 km. Vụ thử trên được tiến hành vào đúng thời điểm quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng hơn kể từ khi Tehran tố cáo buộc Mỹ gây căng thẳng ở vùng vịnh sau loạt sự cố vào tuần trước.
Năm tiểu bang Mỹ phản đối sắc lệnh nhập cư mới sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành sắc lệnh nhập cư mới hôm thứ Hai tạm ngừng cho phép nhập cảnh các công dân từ 6 quốc gia Hồi giáo. Cho đến hôm qua, tổng cộng 5 tiểu bang Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối. Tổng trưởng lý Washington cho biết chính quyền tiểu bang đã yêu cầu một thẩm phán liên bang áp dụng đối với sắc lệnh nhập cư mới, lệnh ngăn chặn từng được áp dụng trước đó đối với sắc lệnh đầu tiên. Tổng trưởng lý New York cũng thông báo trên Twitter tiểu bang này cũng có cùng quyết định như Washington. Bên cạnh New York và Washington còn có Massachusetts và Minnesota và Hawaii. Sắc lệnh mới dự kiến sẽ cấm người từ 6 nước Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan và Yemen vào Mỹ trong vòng 90 ngày. Trong danh sách này không có Iraq, quốc gia từng có mặt trong sắc lệnh đầu tiên. Ngày hôm qua, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ, ông Sean Spicer, cho biết là rất tin tưởng văn bản mới sẽ được áp dụng. Theo một số chuyên gia tư pháp, sắc lệnh mới về nhập cư khó bị bác bỏ hơn vì văn bản này đã có những thay đổi theo hướng mềm dẻo. Tuy nhiên, theo ông Doug Shin, thẩm phán liên bang tại Hawaii, thì về cơ bản sắc lệnh nói trên vẫn mang tính chất kỳ thị tôn giáo. Cuộc chiến tư pháp về sắc lệnh nhập cư mới sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 3, tức ngày mà văn bản này chính thức có hiệu lực. Sắc lệnh ngừng cho phép người nhập cư từ 7 quốc gia đa số dân cư theo đạo Hồi tại Trung Đông và Châu Phi của Tổng thống Mỹ đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trong và ngoài nước. Sắc lệnh bị đình chỉ sau yêu cầu của một thẩm phán liên bang hôm 3 tháng 2. Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, theo CNN, ngày hôm qua có thông tin cho thấy cơ quan an ninh liên bang Mỹ, FBI và một số chuyên gia mạng lại tiếp tục điều tra về nghi vấn liên lạc giữa các máy tính của tập đoàn Trump Organization và một ngân hàng Nga. Giả thuyết về mối quan hệ mờ ám giữa ekip tranh cử của Donald Trump với Nga đã từng được nêu ra vào mùa hè năm ngoái trong giai đoạn tranh cử đang sôi động, nhưng trong vòng 4 tháng trở lại đây, giả thuyết này đã bị gạt sang một bên vì cho là không có cơ sở. Thông tin về cuộc điều tra trong kỳ nghỉ cuối tuần trước đã khiến tân Tổng thống Donald Trump phải lên tiếng phản ứng trên Twitter, tố cáo người tiền nhiệm Obama ra lệnh an ninh nghe trộm điện thoại trong thời gian tranh cử. Tiếp sau đây là phần tin bổ sung.
Hai gia đình ân nhân từng cựu mạng Edward Snowden, người tiết lộ các chương trình gián điệp trên quy mô lớn của Hoa Kỳ trong thời gian lẩn trốn năm 2013 tại Hồng Kông, đã nộp đơn xin tị nạn tại Canada. Họ là những người nhập cư nghèo, gốc Philippines và Sri Lanka, hiện đang lo sợ cho số phận của mình vì có tin cho rằng gần đây cảnh sát Sri Lanka đã đến Hồng Kông để truy tìm dấu vết, dĩ nhiên Colombo bác bỏ thông tin trên. Các luật sư của hai gia đình đề nghị chính phủ Canada thúc đẩy quá trình duyệt đơn xin tị nạn của họ, trong khi chờ đợi, cựu cố vấn của cơ quan tình báo NSA, Snowden đã kêu gọi quyên góp tiền giúp hai gia đình ân nhân trên mạng Twitter. Từ cuối tháng 2 vừa qua, Snowden đã quyên góp được 50.000 euro.
Nhà sáng lập về Wikileaks Julian Assange trong một phiên họp qua mạng ngày hôm qua tuyên bố sẽ phối hợp với các tập đoàn Internet để chỉ cho họ những lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của cơ quan tình báo Mỹ CIA. Nhà sáng lập Wikileaks khẳng định cơ quan tình báo CIA hết sức thiếu chuyên nghiệp khi cất giữ các chương trình gián điệp mạng ở cùng một vị trí. Ngày hôm qua, CIA đã phản bác lại lời phát biểu của ông Assange. Có liên quan đến Syria, ngày hôm qua tại La Hay, hơn 150 chuyên gia, nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức phi chính phủ và tư pháp quốc gia đã tung ra lời kêu gọi ủng hộ Liên Hợp Quốc xây dựng một cơ sở dữ liệu về tội ác chiến tranh tại Syria để có cơ sở truy tố các thủ phạm. Cơ sở dữ liệu độc lập tên gọi tắt là MIEE do Liên Hợp Quốc khởi xướng từ cuối năm ngoái, theo Ngoại trưởng Hà Lan, người khởi xướng sáng kiến này thì hiện đã có hàng triệu trang tư liệu và nhiều gigaoctet thông tin, nhiều nhân chứng đã được thu thập chờ phân tích. Riêng một sĩ quan Syria đào tẩu đã mang theo nhiều ổ nhớ chứa 28.000 ảnh chụp những người đã bị giết hại trong thời gian bị chính quyền Syria giam giữ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mục tiêu mới của Hoa Kỳ tại Syria là Daesh, chế độ Assad hay là Iran? Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Từ Iraq cho đến Syria, tổ chức thánh chiến Hồi giáo Daesh bị đẩy lùi trên khắp mặt trận. Mosul, một trong hai thủ phủ tự xưng, bị quân đội Iraq chiếm lại hơn phân nửa, còn Raqqa ở Syria đang bị áp lực mạnh. Hoa Kỳ tăng quân số lên gấp đôi với pháo binh và trực thăng võ trang để tái chiếm hai căn cứ địa cuối cùng của Daesh ở Syria là Manbiji và Raqqa. Nhưng đâu mới là mục tiêu thực sự của Washington? Theo các phóng viên quốc tế, từ Chủ nhật vừa qua ở miền Bắc Syria, một đơn vị biệt động quân của Mỹ cố tình chuyển quân ồn ào, tung ảnh lên Internet với xe bọc thép, treo cờ Mỹ. Mục đích là để thế giới biết mục đích chung là tiêu diệt Daesh, theo tuyên bố của Joe Davis, phát ngôn viên Lầu Năm Góc. Ba hôm sau, Tổng tham mưu trưởng của ba quân đội Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau ở Antalya. Do vậy, không phải là chuyện tình cờ mà ngày thứ Năm vừa qua, Washington đưa thêm 400 thủy quân lục chiến vào Syria để gọi là chuẩn bị đánh chiếm Raqqa. John Dorian, phát ngôn viên của Liên quân quốc tế chống Daesh do Hoa Kỳ lãnh đạo khẳng định, chiến dịch bao vây Raqqa diễn ra rất tốt và sẽ hoàn tất trong vài tuần lễ nữa. Trong lĩnh vực ngoại giao, ngày 22 tháng 3 tới đây, Hoa Kỳ triệu tập hội nghị 68 nước thành viên trong liên quân để chuẩn bị dứt điểm Daesh, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Syria là gì sau một thời gian dài bị mang tiếng là do dự? Theo Lorian Lejour, nhật báo có uy tín ở Liban, khi đưa thêm quân, pháo binh và trực thăng Apache vào Syria chuẩn bị đánh Raqqa, kế hoạch của Mỹ làm gợi nhớ chiến thuật đang tiến hành ở Mosul. Lực lượng Kurdistan Syria sẽ chiến đấu trên bộ, Mỹ yểm trợ bằng phi cơ và pháo binh. Các cố vấn Mỹ đã vượt qua nhiệm vụ huấn luyện. Kế hoạch này dường như là do Tổng thống Obama quyết định từ trước để phục vụ mục tiêu chiến lược lâu dài, chứ không phải xuất phát từ chủ nhân mới ở Nhà Trắng. Donald Trump chưa bao giờ đề cập đến chính sách Trung Đông mà chỉ nói đến mục đích diệt khủng bố. Thế mà Raqqa không phải là chiến trường quyết định, một viên chức Mỹ cách nay hai hôm còn tuyên bố, Daesh đang xếp hành trang để rút vào sa mạc ẩn náu. Do vậy, theo suy đoán của Lorian Lejour, chiến lược lâu dài của Washington không phải là Daesh, không phải là Bashar al-Assad, mà là trục xuất Iran ra khỏi khu vực. Chính đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, thứ Tư vừa qua, đã thổ lộ mục tiêu này với một nhóm phóng viên. Syria hết còn là xào huyệt của Daesh, Iran và đồng minh Hezbollah phải bị đuổi đi. Mục tiêu của Mỹ như vậy là để làm gì? Để chuẩn bị thời hậu chiến với một lực lượng vừa phải, để không bị xa lầy, nhưng cũng đủ mạnh để thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ không nên xung đột với sắc tộc Kurdistan ở Syria do Mỹ ủng hộ. Còn theo nhà báo Anh John White, bình luận viên thuộc xu hướng phản chiến của BBC và báo Nga Russia Today, khi đưa quân đến Raqqa trước quân đội Syria, Hoa Kỳ là một công mà đôi ba việc. Về chính trị, khi lãnh thổ Syria bị chia cắt, uy thế của Tổng thống Bashar al-Assad yếu dần, ảnh hưởng của Iran và Hezbollah Liban đã trả giá rất đắt về nhân mạng trong cuộc chiến sẽ suy yếu theo. Vai trò của Nga cũng giảm theo với tình huống mới, cho phép Hoa Kỳ mở rộng ảnh hưởng đế quốc tại Trung Đông bên cạnh đồng minh truyền thống là Ả Rập Xê Út và Israel. Dứt điểm được Raqqa, đẩy tàn quân Daesh lui vào sa mạc, thì số phận Trung Đông cũng sẽ theo khuôn mẫu châu Âu và một phần thế giới sau khi chế độ Đức Quốc xã sụp đổ, Hoa Kỳ trở thành lãnh đạo số một trong một cuộc chiến tranh lạnh nối tiếp Thế chiến thứ hai.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Champs-Élysées từ bãi sình lầy tới đại lộ đẹp nhất thế giới, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest với đề tài việc Hungary giam giữ người xin tị nạn có vi phạm chuẩn mực quốc tế hay không.
Thưa quý vị, ngày 7 tháng 3 vừa qua, Quốc hội Hungary đã chỉnh lý đạo luật về người tị nạn với những điều khoản mới, được coi là ngặt nghèo hiếm thấy ở châu Âu. Theo đó, người xin tị nạn sẽ bị giam giữ tại khu vực quá cảnh ngoài biên giới, chừng nào đơn của họ chưa được chấp nhận hoặc bác bỏ. Từ Budapest, thông tín viên RFI Hoàng Nguyễn giải thích.
Khu vực quá cảnh trong thực tế là ở ranh giới giữa Hungary và Serbia, là nơi đặt hàng loạt những thùng container để làm nhà với những điều kiện tiện nghi tối thiểu, và dần dần tất cả những ai xin tị nạn ở Hungary, kể cả người cũ cũng như mới, sẽ được dồn hết vào đó, và các trại tị nạn trong nội địa của Hung thì cũng sẽ bị giải thể. Là một nước theo đường lối và quan điểm rất hà khắc với người xin tị nạn, Hungary thuộc hàng những quốc gia tại khu vực Trung Âu trước sau vẫn cự tuyệt việc tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch mà Liên Âu đã quy định để nhằm ít nhiều giảm gánh nặng cho những nước tiền tuyến như Hy Lạp và Ý. Với thái độ như vậy, Hungary và các nước cùng quan điểm đã góp phần khiến vấn đề tị nạn không được xử lý ở tầm EU. Kế hoạch san sẻ người tị nạn tới giờ vẫn đi vào ngõ cụt, và Ủy ban châu Âu có thể phải thực thi biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia vẫn tiếp tục lì lợm trong hồ sơ này.
Dạ vâng, như vậy thì theo đạo luật mới này có nghĩa là trẻ vị thành niên cũng bị giam cầm có phải không ạ?
Đó là quan ngại lớn mà Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã buộc phải lập tức lên tiếng ngay sau những điều khoản thắt chặt được Quốc hội Hungary thông qua, cho phép giam giữ cả trẻ em ở độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi, không có người lớn đi cùng, tại khu vực quá cảnh ngoài biên giới với Serbia và Croatia. Đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ Hungary Pintér Sándor vừa được Nghị viện Hung chấp thuận, với số phiếu rất áp đảo của các dân biểu cầm quyền cùng các nghị sĩ thuộc đảng đối lập cực hữu Jobbik, đã khiến số phận của người xin tị nạn tại Hung có thể trở nên hết sức bần cùng trong thời gian tới. Các đạo luật về tị nạn và bảo vệ trẻ em vừa được bổ sung những điều khoản được coi là cần thiết trong cái gọi là tình trạng khẩn cấp do di dân hàng loạt mà chính quyền Hungary ban bố kể từ 2 năm rưỡi nay. Theo đó, người xin tị nạn chỉ có thể đệ đơn và sau đó thì bị giam tại vùng biên giới để chờ đợi. Thêm vào đó, những điều luật mới này còn được áp dụng đối với bất cứ di dân hay người xin tị nạn nào đang cư trú trong lãnh thổ Hungary. Họ sẽ đều bị đưa ra khu biên giới và chờ đợi vạ vật ở đó trong những điều kiện sống rất tệ hại, chừng nào quy chế tị nạn của họ chưa được chính quyền xử lý một cách rốt ráo. Một yếu nhân của đảng cầm quyền Fidesz là Bộ trưởng phụ trách văn phòng Thủ tướng Lajos Janos tự hào phát biểu rằng, như vậy không một di dân nào có thể được tự do đi lại tại nước Hung, và đây là điều hoàn toàn phụ thuộc thẩm quyền của nhà nước Hungary, không ai khác có quyền nói năng hay can thiệp. Người xin tị nạn như vậy chỉ có thể rời khu vực quá cảnh ở biên giới trong một trường hợp duy nhất, đó là họ rời Hungary về hướng Serbia hoặc Croatia. Luật mới sẽ có hiệu lực 8 ngày sau khi được công bố, và theo nội các Hung thì như vậy, sẽ không ai có thể nhập cảnh bất hợp pháp Hungary và Liên Âu.
Thưa anh, đạo luật mới này có đi ngược lại chuẩn mực quốc tế không ạ?
cần nói là việc giam cầm người xin tị nạn trong các trại kín không phải là điểm mới đối với Hungary, mà là điều đã được nước này thực thi cho tới năm 2012. Cho dù Công ước Liên Hợp Quốc năm 1951 về vị thế của người tị nạn đã cấm điều đó, và nước Hung thì cũng là thành viên của Công ước này. Không được hạn chế quyền tự do đi lại của người tị nạn quá mức độ cần thiết, đó là một điều khoản nhìn chung được quốc tế tuân thủ. Việc Hungary chủ trương giam cầm người xin tị nạn khiến nước này đã bị Ủy ban châu Âu và Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc lên án và buộc chính quyền nước này phải thay đổi. Thậm chí, nhiều người xin tị nạn ngay sau khi đăng ký tại Hung đã lập tức lẩn tránh đi nước khác để tránh bị giam giữ, và nhiều nước Tây Âu đã không gửi họ trở lại Hung, cho dù Hiệp ước Dublin cho phép gửi trả lại. Lý do là vì Tây Âu coi Hung là nơi đối xử vô nhân đạo và làm nhục người xin quy chế tị nạn. Dưới sức ép của các định chế quốc tế, năm 2013, Hungary phải tạm rút lại biện pháp tự động giam giữ người xin tị nạn, nhưng Thủ tướng Orbán Viktor thì không hề thích điều này. Ông cho rằng không thể bắt giữ một di dân bất hợp pháp chỉ vì người ấy nói rằng mình là người tị nạn là điều dớ dận. Thế là nổ ra cảnh loạn lạc. Thế là hàng vạn di dân bất hợp pháp tràn ngập Hung, bảo rằng mình là người tị nạn, nhưng ai cũng biết đó là di dân kinh tế. Ông Orbán đã nói như vậy vào mùa xuân 2015 và bày tỏ ý muốn thay đổi luật quốc tế để có thể bắt giam người xin tị nạn không có giấy tờ hợp thức. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thì vẫn có quan niệm ngược lại, coi việc tự động bắt giam người đệ đơn xin tị nạn khi không có lý do gì thật đặc biệt là điều đi ngược lại những chuẩn mực chung. Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban châu Âu là ông Frans Timmermans cho hay, việc xét đơn và cư xử đối với người đệ đơn tị nạn được quy định bởi các chuẩn mực quốc tế và Liên Âu, và bất cứ thay đổi nào cũng phải thông qua sự đồng thuận của các thành viên EU khác.
Trong khi chính quyền Hungary bị quốc tế coi là dùng hình ảnh người tị nạn như bóng ma để hù dọa người dân và kiếm phiếu bởi những ngôn từ và hành động mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa cực đoan và kỳ thị đối xử, thì việc xử lý làn sóng tị nạn ở châu Âu vẫn gặp phải rất là nhiều khó khăn lớn. Thưa anh Hoàng Nguyễn, anh có thể cho biết thêm về vấn đề này được không ạ?
Trong khi chính quyền Hungary bị quốc tế coi là dùng hình ảnh người tị nạn như bóng ma để hù dọa người dân và kiếm phiếu bởi những ngôn từ và hành động mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa cực đoan và kỳ thị đối xử, thì việc xử lý làn sóng tị nạn ở châu Âu vẫn gặp phải nhiều khó khăn lớn. Dự án phân bổ người tị nạn theo hạn ngạch của Liên Âu được các bộ trưởng nội vụ EU đề xuất vào tháng 9 năm 2015 để nhằm giảm tải cho hai nước Ý và Hy Lạp bằng cách nhận 100.000 người tị nạn trong 2 năm. Thì giờ vẫn tỏ ra bế tắc khi gặp phải sự phản đối quyết liệt của khối các nước Trung Âu. Các quốc gia còn lại, dù không phản đối, cũng chỉ nhận rất nhỏ giọt. Thống kê mới đây nhất cho thấy, trung bình chỉ mới có chưa đầy 15% chỉ tiêu được thực hiện, và ngay các nước tích cực nhất như là Phần Lan và Ireland cũng mới chỉ nhận trên dưới 50% con số mà họ đã cam kết và được phân bổ. Một vấn đề quan trọng mang tính sống còn nữa là việc trục xuất càng nhanh càng tốt những di dân không đủ tiêu chuẩn để được chấp nhận quy chế tị nạn, như ý của một lãnh đạo Đức nói. Không thể để thế giới có một thông điệp sai trái là cứ ai qua tới EU là được ở lại và còn được nhận tiền nữa. Là nước nhận nhiều người xin tị nạn nhất, Đức trong năm 2016 đã trục xuất và cho dẫn độ 80.000 người tị nạn, và đây là một con số kỷ lục. Con số này trong năm nay có thể còn tăng nữa, bởi lẽ Thủ tướng Angela Merkel và các đồng sự muốn giành lại niềm tin của các cử tri trước kỳ bầu cử tháng 9 tới. Một quan chức của nội các Merkel cho hay, năm 2016 có 700.000 đơn xin tị nạn đã được đệ lên chính quyền và 300.000 đơn đã bị bác. Vị này phát biểu rằng, giờ đây chúng tôi sẽ cho về nước càng nhanh càng tốt những người bị bác đơn, vì nếu không thì sự xác tín của chúng tôi sẽ bị thuyên giảm. Để làm được điều đó, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Đức còn muốn thỏa thuận với Bắc Phi về việc tiếp nhận di dân bất hợp pháp. Còn nước Áo thì đề xướng việc Cao ủy tị nạn và Liên Âu cho hoạt động những trung tâm tiếp nhận ở ngoài châu Âu như tại Ai Cập, Georgia hoặc là một nước nào đó thuộc vùng Tây bán đảo Balkan.
Dạ, RFI xin chân thành cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất. Hoa Kỳ đưa quân tham chiến tại mặt trận Raqqa, Syria. 5 tiểu bang Mỹ phản đối sắc lệnh nhập cư mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Mục tiêu mới của Mỹ tại Syria là Daesh, chế độ Assad hay Iran. Mục tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Việc Hungary giam giữ người xin tị nạn liệu có vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Champs-Élysées từ bãi Sinh Lầy tới đại lộ đẹp nhất thế giới và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Libération hôm nay chú ý đến ứng viên tổng thống cánh tả Benoît Hamon chạy tựa Hamon 10 ngày để xoay ngược tình hình. Le Monde nói về kế hoạch tái thúc đẩy châu Âu của ông Benoît Hamon. Le Figaro nhận định châu Âu bất lực khi muốn vượt qua cú sốc Brexit. Còn La Croix đề cập đến giấc mơ châu Âu của người Rumani. Trên lĩnh vực kinh tế, nhật báo Lyrico chú ý đến sức khỏe dồi dào của các công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán Pháp.
Liên quan đến châu Á, trong bài bình luận mang tựa đề Ông Tập Cận Bình, có đúng là ông nói tự do mậu dịch hay không? Nhật báo Lyrico nhận định, dù Chủ tịch Trung Quốc tại diễn đàn Davos lớn tiếng kêu gọi tự do thương mại, nhưng nước ông vẫn tiếp tục đối xử tệ hại với các nhà đầu tư ngoại quốc. Và ông Tập cũng tung ra một kế hoạch công nghiệp quy mô để chống lại hàng nhập khẩu.
Tác giả nhận xét, mối đe dọa của chủ nghĩa bảo hộ không chỉ đến từ nước Mỹ của Donald Trump mà còn từ Trung Quốc. Thay vì tiến đến tự do hóa kinh doanh, Tập Cận Bình lại củng cố dân tộc chủ nghĩa nhằm duy trì tăng trưởng. Những ngôn từ đẹp đẽ về tự do mậu dịch của ông Tập tại diễn đàn Davos cho người ta cảm tưởng có một thế giới đảo lộn, Trung Quốc dạy cho nước Mỹ một bài học, nhưng thực tế không phải như thế. Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, Trung Quốc chỉ mở hé thị trường, tiếp tục thọc gậy bánh xe đối với các nhà đầu tư. Bắc Kinh lợi dụng điểm yếu của các đối tác, vốn đầy hy vọng về thị trường khổng lồ này. Đại hội đảng lần thứ 3 năm 2013 đã kêu gọi tự do hóa, thị trường phải đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng biết gieo rắc hỏa mù. Trong nội bộ đảng có những tranh luận gay gắt về chính sách kinh tế, nhưng không hề hé lộ cho những nhà quan sát nước ngoài. Hoàn toàn mù mờ, họ đành tiếp tục hy vọng. Trên thực tế, việc mở cửa vẫn chưa đầy đủ, bị kiểm soát và không có tiến bộ nào so với kỳ vọng của phương Tây. Ngược lại, sáng kiến China Manufacturing 2025, viết tắt là CM 2025, một kế hoạch chiến lược được thay ngán từ lâu, cho thấy Bắc Kinh muốn tăng cường sức mạnh kỹ nghệ từ nay đến năm 2025 và sau đó đến năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm Mao Trạch Đông giành chính quyền. Tài liệu này được Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc phân tích kỹ lưỡng, cần được coi là lời cảnh báo, kế hoạch nhắm đến việc độc lập trong các lĩnh vực tương lai mang tính sáng tạo. Danh sách rất cụ thể, kỹ thuật số, robot, hàng không, thiết bị hàng hải, xe hơi điện, máy nông nghiệp, vật liệu mới, dược phẩm, thiết bị y tế hiện đại, v.v. Về mục tiêu cũng thế, chẳng hạn về phụ tùng, Trung Quốc nhắm đưa thị phần từ 40% tăng lên 70%, máy cày từ 30% lên 60%, còn năng lượng tái tạo từ 0% lên đến 80%. Làm thế nào đạt được điều này? Bằng cách tăng cường mạnh mẽ các phương tiện nghiên cứu, hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước, tư nhân và các trường đại học. Bên cạnh đó là một chiến dịch mua lại các công ty ngoại quốc có mục tiêu cụ thể và xây dựng các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc.
Số tiền đầu tư vào kế hoạch này lên đến nhiều tỷ đô la, và theo tác giả, Bắc Kinh không có cách nào khác. Trung Quốc bị giam hãm trong bẫy thu nhập trung bình. Công nghiệp hạng thấp đã giúp Trung Quốc phát triển tới mức độ đáng nể, nhưng tiền lương đang ở mức trung bình khiến Bắc Kinh bị lọt vào gọng kềm. Một bên là sự cạnh tranh của các nước có tiền lương thấp hơn, bên kia là các nước phát triển vẫn kiểm soát các lĩnh vực tiên tiến của mình.
Để thoát khỏi chiếc bẫy này, có hai cách, hoặc mở cửa cho nước ngoài để chuyển sang một nền kinh tế dịch vụ, hoặc là nhanh chóng nâng cấp kỹ nghệ. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề có ý định nhường lại quyền lực, nên Bắc Kinh đã chọn lựa phương án thứ hai, đó là duy trì cơ sở của công nghiệp bằng robot, song song đó tìm một chỗ đứng trong kỹ thuật cao. Chiến thuật này, theo Lyrico, không phải là không nguy hiểm, trước hết là nguy cơ thất bại, không dễ gì đánh bại được Apple. Sau đó, việc chiếm lĩnh thị trường thế giới không đơn giản, tuy Alibaba vượt qua Amazon tại Trung Quốc, nhưng vươn ra thế giới thì khó hơn nhiều. Rủi ro lớn nhất là gây ra xu hướng bảo hộ tại phương Tây. Nếu Trung Quốc tự cho phép mình tìm cách thay thế nhập khẩu qua chương trình China Manufacturing 25, thì khó thể tiếp tục cao giọng đòi tự do mậu dịch như ở Davos và tránh né khỏi bị trả đũa. Sắp đến đại hội đảng lần thứ 19 vào tháng 11 tới, nhưng đó 5/7 thành viên thường trực Bộ Chính trị sẽ được thay thế. Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai, nhưng vấn đề là ông ta có củng cố chủ nghĩa dân tộc ở mức nào? Các đối thủ của Tập Cận Bình cho rằng chính sách của ông, trong đó có CM25, sẽ khiến phương Tây giận dữ, đặc biệt là Donald Trump. Phe nào sẽ thắng? Chưa biết được, nhưng chủ nghĩa dân tộc có cơ tăng cường thay vì giảm sút. Trung Quốc chắc chắn không đứng về phía các nước chủ trương cởi mở. Phòng Thương mại châu Âu cảnh báo các nhà công nghiệp phương Tây nên thận trọng khi đầu tư vào Trung Quốc. Còn đối với Liên hiệp châu Âu và các quốc gia thành viên thì theo Lizico cần phải nhìn nhận rằng thời của chủ nghĩa tự do thương mại một cách hào hiệp rõ ràng đã chấm dứt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Figaro nhận định Bắc Kinh mở cửa cho đế chế Trump, còn Le Monde thì mỉa mai, Bắc Kinh yêu thích thương hiệu Trump.
Bắc Kinh đã bật đèn xanh cho 38 thương hiệu Donald Trump được đăng ký từ khách sạn, sân golf, dịch vụ vệ sĩ, nhà hàng, spa cho tới bất động sản, bảo hiểm v.v. Nhà tỷ phú có thể bảo vệ lợi ích của mình và của gia đình, phát triển thương hiệu Trump tại thị trường khổng lồ Trung Quốc. Nhưng chẳng thấy loan báo gì trên Twitter, Donald Trump không thông báo tin vui này trên mạng xã hội, nhưng Trung Quốc lần này đã làm hài lòng Tổng thống Mỹ, hay đúng hơn là tính cách doanh nhân đang tạm ngủ yên trong ông Trump. Tân Tổng thống Mỹ im lặng vì vẫn đang bị đe dọa bởi các cáo buộc xung đột lợi ích. Quyết định của Bộ Công Thương Trung Quốc chắc chắn là mang tính chính trị vì trước đó phải được Đảng Cộng sản thông qua. Theo Thượng nghị sĩ Ben Cardin, thành viên Ủy ban Ngoại vụ ở Thượng viện Hoa Kỳ, Bắc Kinh muốn thủ lợi qua việc duy trì quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Hoa Kỳ.
Cũng về châu Á, trong bài phóng sự, khi người châu Phi sang Ấn Độ chữa bệnh, Le Monde cho biết các bệnh viện Ấn đón tiếp rất nhiều bệnh nhân từ châu Phi, một chính sách du lịch y tế được chính quyền của ông Modi khuyến khích.
Thị trường này lên đến 3 tỷ đô la trong năm 2015 và có thể đạt đến 8 tỷ đô la vào năm 2020. Giá cả dễ chịu, dịch vụ đa dạng, kể cả phiên dịch nhiều thứ tiếng, cộng với chất lượng chữa nhiều loại bệnh khác nhau, đã khiến Ấn Độ trở thành đất hứa cho các bệnh nhân từ châu Phi.
Liên quan đến châu Âu, Le Monde trong bài xã luận nói về vụ Donald Tusk, sự mù quáng của Ba Lan khi nhất quyết phản đối việc ông Tusk tái đắc cử chủ tịch châu Âu.
Khó thể hình dung được việc một nước thành viên có may mắn là một chính khách nước mình đứng đầu một định chế châu Âu lại phản đối kịch liệt như thế. Nhưng Jaroslaw Kaczynski, người đứng đầu đảng pháp luật và công lý đang cầm quyền, cho rằng ông Donald Tusk phải chịu trách nhiệm về cái chết của người anh em sinh đôi là Lech Kaczynski trong vụ tai nạn máy bay năm 2010. Tờ báo nhận định đã đến lúc Ba Lan, quốc gia đông dân thứ sáu ở châu Âu, phải đóng vai trò một thành viên có trách nhiệm, năng động và xây dựng.
Nhìn sang Trung Đông, Le Figaro cho biết al-Baghdadi trốn kỹ trong sa mạc, bị lực lượng đặc biệt Mỹ truy lùng, thủ lãnh tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bỏ trốn khỏi Mosul khi quân đội Iraq tiến vào gần thủ phủ của tổ chức khủng bố này.
Baghdadi đã rút kinh nghiệm từ vụ Osama bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ bắt giữ năm 2011, nên luôn ra chỉ thị thông qua nhiều tầng nấc trung gian và thường xuyên thay đổi địa điểm cư ngụ.
Vừa rồi là mục điểm báo, tiếp theo đây là tạp chí văn hóa với chủ đề Champs-Élysées từ bãi Sình Lầy tới đại lộ đẹp nhất thế giới, tạp chí do Thùy Dương biên soạn.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées.
Người Pháp không chỉ tự hào về các công trình văn hóa, lịch sử như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris, bảo tàng Louvre, cung điện Versailles, vân vân, mà còn rất tự hào về Champs-Élysées, được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới. Và cũng không quá lời nếu gọi Champs-Élysées là một biểu tượng của Paris hoa lệ. Nhưng không mấy ai biết rằng, trước khi trở thành đại lộ Champs-Élysées sầm uất, một điểm du lịch thu hút vô vàn du khách từ bốn phương tới kinh đô ánh sáng,
khu vực đó xưa kia chỉ là một bãi lầy, một cánh đồng trồng lúa mì, yến mạch và bạt ngàn cây cối, thậm chí có cả một khu chăn thả gia súc. Năm 1667, theo ý tưởng của vua Louis thứ 14, Bộ trưởng Tài chính Pháp thời bấy giờ là Jean-Baptiste Colbert cho mở một con đường nối từ cung điện Tuileries tới các nơi ở khác của nhà vua. Con đường chỉ dành riêng cho các buổi dạo chơi của hoàng tộc. Ban đầu, con đường đó được gọi là lối đi Hul. Đến năm 1678, lối đi Hul được đổi thành tên Đại lộ Gris Royal, rồi lại được mang tên Đại lộ Cung điện Tuileries từ năm 1680. Cái tên Đại lộ Champs-Élysées xuất hiện lần đầu vào năm 1694, nhưng phải đến năm 1709 thì mới thành tên gọi chính thức. Champs-Élysées, theo thần thoại Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là thiên đường, là nơi yên nghỉ của những anh hùng, những người có đức hạnh ở bên kia thế giới. Nhưng từ Champs, trong tiếng Pháp có nghĩa là cánh đồng, cũng gợi nhớ tới nguồn gốc nơi này xa xưa đã từng là cánh đồng lúa mì, yến mạch. La petite femme de Paris, malgré ce qu'on en dit, a les mêmes attraits que les autres, oui, mais elle possède à ravir le chic de s'en servir. Elle a perfectionné la façon de se donner. Ça, c'est Paris, ça, c'est Paris, Paris, reine du monde. Vào thời kỳ cách mạng tư sản Pháp diễn ra từ năm 1789 đến năm 1799, đại lộ Champs-Élysées ghi dấu ấn là nơi đặt máy chém hành quyết vua Louis thứ 16, hoàng hậu Marie Antoinette cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng khác thời đó. Cho đến những năm đầu thế kỷ 19, đại lộ Champs-Élysées vẫn giữ nguyên dáng vẻ sơ khai, vẫn là một con đường dập bóng cây xanh, mang dáng dấp yên ả nơi đồng quê. Năm 1806, Hoàng đế Napoleon đệ nhất cho xây dựng Khải Hoàn Môn trên quảng trường Ngôi Sao, nay là quảng trường Charles de Gaulle, để vinh danh chiến công của quân đội Pháp. Khải Hoàn Môn được vua Louis Philippe khánh thành vào năm 1836. Vào những năm 1820-1830, đại lộ Champs-Élysées trở thành một địa điểm dạo chơi thanh lịch, quý phái bậc nhất kinh thành Paris. Các quán cà phê, nhà hàng, khu chơi bóng bắt đầu mọc lên dọc hai bên đại lộ. Từ năm 1835, vua Louis Philippe cho chỉnh trang, làm đẹp đại lộ. Dáng dấp hiện đại của đại lộ Champs-Élysées có được là nhờ công quy hoạch của kiến trúc sư Itoff vào những năm 1836-1840. Rồi sau đó là quy hoạch của bá tước Osman vào năm 1858. Trong những năm nửa cuối thế kỷ 19, cùng với sự phát triển kinh tế, nhiều khách sạn hạng sang, ngân hàng, cửa hiệu cao cấp, nhà hàng, quán xá, rạp hát mọc lên dọc đại lộ, Champs-Élysées trở thành một trung tâm thời thượng của giới quý tộc Paris. Quốc khánh 14 tháng 7 năm 1919, sau khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, thống chế Joseph Joffre, Philippe Pétain và Ferdinand Foch, những vị anh hùng dân tộc góp phần mang lại chiến thắng cho quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, dẫn đầu đoàn quân đại thắng, diễu hành trên đại lộ. Mới đây, kênh truyền hình Pháp France 24 đã phát một phóng sự về đại lộ Champs-Élysées và đánh giá:
L'avenue a été le théâtre des moments les plus importants de l'histoire du pays, et parfois des plus graves, comme l'occupation.
Đại lộ Champs-Élysées là nơi chứng kiến những thời khắc quan trọng nhất, đôi khi là những sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử nước Pháp, như sự kiện Đức Quốc xã chiếm đóng Paris. Tháng 7 năm 1941, quân phát xít Đức đã dập gót giày trên đại lộ đẹp nhất thế giới. Đây là thời khắc đen tối nhất của nước Pháp, và ngay tại chính nước Pháp.
Nhưng cũng chính trên đại lộ Champs-Élysées, ngày 16 tháng 8 năm 1944, tướng Charles de Gaulle dẫn đầu đoàn quân chiến thắng đã phát biểu trước dân chúng. Paris được giải phóng khỏi Đức Quốc xã. Hình ảnh về lòng tự hào dân tộc mà người Pháp mới giành lại được và tình đoàn kết dân tộc đã che khuất nỗi nhục nhã trong quá khứ.
Mais c'est là aussi que le 26 août 1944, le général de Gaulle donne rendez-vous aux Français libérés. L'image de la fierté retrouvée et de l'union nationale efface les humiliations du passé.
Trải qua hơn 300 năm tồn tại và phát triển, giờ đây, đại lộ Champs-Élysées đã được vinh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới, một trong những biểu tượng du lịch của Paris. Với lượng du khách tăng không ngừng, năm 2016, Hội đồng thành phố Paris đã quyết định đại lộ danh tiếng nhất hành tinh sẽ được dành cho người đi bộ vào chủ nhật đầu tiên hàng tháng.
Đại lộ dài hơn 2 km cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, xã hội, chính trị quan trọng của nước Pháp nói chung và Paris nói riêng.
Ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, người dân nô nức đổ tới đại lộ ngắm duyệt binh và chào đón đoàn xe diễu hành của Tổng thống Pháp. Và năm 1998, đội tuyển bóng đá Pháp giành chức vô địch cúp bóng đá thế giới. Hàng chục triệu người dân Pháp đã đổ tới Champs-Élysées hân hoan hò reo, ăn mừng chiến thắng của những chú gà trống thành Gaulois. Và từ nhiều năm nay, Champs-Élysées là chặng đua cuối của Tour de France, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp nổi tiếng thế giới. Từ năm 1980, theo thông lệ, vào mùa Noel, thị trưởng thành phố Paris cùng một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giải trí của Pháp sẽ cùng bấm nút thắp đèn Giáng sinh trang trí đại lộ Champs-Élysées. Với hàng ngàn dây đèn, chùm đèn nhấp nháy hai bên hàng cây chạy dọc đại lộ, từ nửa cuối tháng 11 tới đầu tháng 1 năm sau, Champs-Élysées vốn đã lộng lẫy, càng trở nên lung linh. Từ năm 2007, mùa lễ hội cuối năm còn được ghi dấu ấn trên đại lộ Champs-Élysées với khu chợ Giáng sinh vào hàng lớn nhất nước Pháp. Trong cái giá lạnh mùa đông, đi bộ trên đại lộ danh tiếng nhất thế giới, ngắm chợ Noel dưới ánh đèn lung linh, với một cốc rượu vang nóng hổi trên tay, đối với du khách, quả không còn gì thú vị bằng. Và tới đêm 31 tháng 12, hàng triệu người dân thường đổ về đại lộ lộng lẫy nhất thế giới để ngắm pháo hoa, đón chào năm mới. Đại lộ Champs-Élysées còn thu hút được nhiều tín đồ mua sắm trong nước và quốc tế nhờ các cửa hàng, cửa hiệu của các thương hiệu từ bình dân như Yves Rocher, H&M, Zara, tới các thương hiệu sang trọng đẳng cấp như Louis Vuitton, Hugo Boss, Cartier, Montblanc, Guerlain. Không ngoa khi nói, Champs-Élysées là thiên đường mua sắm. Và dưới ánh mặt trời hay trong cơn mưa, vào ban trưa hay vào lúc nửa đêm, bất cứ thứ gì bạn muốn, bạn đều có thể tìm thấy trên đại lộ Champs-Élysées, như lời bài hát nổi tiếng Champs-Élysées.
Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thủy Dương. Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Vì sao Nga muốn lãng quên cuộc cách mạng 1917? Tạp chí do Minh Anh biên soạn và đã được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, cách nay 100 năm, ngày 23 tháng 2 năm 1917, công nhân nhà máy lớn nhất ở Petrograd, lúc đó là thủ đô của đế chế Nga, đã đình công với yêu sách, bánh mì và việc làm. Các cuộc biểu tình đã liên tiếp nổ ra và chuyển thành một cuộc đấu tranh chính trị. Hoàng đế Nga đã ra lệnh trấn áp, gây ra một cuộc biển máu. Binh sĩ Nga nổi dậy, và ngày mùng 2 tháng 3 năm 1917, Hoàng đế Nicola đệ nhị thoái vị. đó là cuộc cách mạng tháng 2 năm 1917, một chính phủ lâm thời được thành lập, sau đó phe Bolshevik, tức Hồng quân, dưới sự lãnh đạo của Lenin đã lật đổ chính phủ này vào ngày 25 tháng 10 năm 1917, và sự kiện này được gọi là cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Một thế kỷ sau, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin tỏ ra lúng túng trong việc kỷ niệm sự kiện trên. Tuy tự hào về tiếng vang của cuộc cách mạng Nga trên toàn thế giới, nhưng Moscow chống lại mọi ý tưởng làm cách mạng lật đổ chính quyền. Các hoạt động kỷ niệm hiếm hoi phải là dịp tái khẳng định tầm quan trọng của sự thống nhất, đoàn kết quốc gia chống lại cuộc đấu tranh giai cấp. Sử gia André Rubov, giáo sư thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Nga, giải thích với thông tín viên RFI Miriam Pompon tại Moscow rằng 100 năm sau, cuộc cách mạng Nga, Điện Kremlin không muốn kỷ niệm rầm rộ, tưởng nhớ công lao của Lenin cũng như Hồng quân Bolshevik.
Прошло уже почти 30 лет с того времени, когда коммунистическая идеология официально отменена.
Từ 30 năm nay, chủ nghĩa cộng sản không còn chính thức tồn tại ở nước Nga nữa, thế nhưng Lenin, nhà tư tưởng chính của chủ nghĩa cộng sản, vẫn hiện diện khắp nơi. Vẫn có lăng Lenin, tượng đài Lenin, nhiều đường phố mang tên Lenin, thậm chí vẫn còn có vùng Leningrad, cho dù rất may là không còn thành phố Leningrad nữa. Tuy nhiên tên tuổi của Lenin không còn được nhắc đến trong hàng ngũ các nhà lãnh đạo như một tấm gương cần noi theo nữa. Cho dù chính quyền hiện nay là hậu duệ trực tiếp của chế độ cộng sản mà người sáng lập là Lenin, nhưng vẫn có một sự sợ hãi khủng khiếp về cuộc cách mạng. Lenin đã tiến hành cách mạng, ông đã phá vỡ đế chế Nga, và do vậy, nhà nước Nga hiện nay rất lo sợ là có một ai đó phát động một cuộc cách mạng và phá vỡ đế chế của họ. Hơn nữa, cũng không quên rằng tất cả những người này đều được đào tạo từ trường đại học cộng sản và nghĩ là có thể có một cuộc cách mạng. Do vậy, đối với họ, Lenin là người tạo dựng cuộc sống và quyền lực cho họ, bởi vì đó là các nhân viên KGB có cội nguồn từ trong quá khứ Xô Viết Cộng sản. Nhưng mặt khác, đó là một nhà cách mạng nguy hiểm, tuyệt nhiên không nên đề cao. Trong lúc Stalin là một người bảo thủ, đã biến cuộc cách mạng thành một đế chế. Do vậy, đó là một nhân vật tích cực. Các sao hoàng Nga cũng là những nhân vật tích cực, kể cả hoàng đế bất hạnh Nicola đệ nhị, người đã cố gắng đến cùng duy trì đế chế, nhưng các nhà cách mạng đã ngăn cản ông làm việc này.
Николая II, он вот пытался сохранить империю, а революционеры ему не позволили.
Bà Corinne Amacher, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Geneva, chuyên gia về lịch sử Nga và Liên Xô, trong bài Kỷ niệm một cuộc cách mạng nhưng tránh gây ảo tưởng trên báo Le Monde Diplomatique số ra tháng 3 năm nay, nhận thấy là cuộc cách mạng 1917 vẫn là một sự kiện gây tranh cãi trong xã hội Nga, và việc đề cập kỷ niệm sự kiện này vẫn là một công việc tế nhị đối với chính quyền. Nếu như nước Nga dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin có quan điểm chống Stalin quyết liệt, và quan điểm này đã thay đổi dưới thời Tổng thống Putin với cái nhìn tích cực hơn về công và tội của Stalin, thì hai lập trường này đều có chung một điểm, đó là sự kiên quyết bác bỏ mọi thay đổi cách mạng. Năm 1996, ngày mùng 7 tháng 11 trở thành ngày đoàn kết và hòa giải. Việc hủy bỏ các hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng 10 là nhằm xóa bỏ sự kiện này và thay thế bằng một sự kiện khác thúc đẩy việc hòa giải trong xã hội. Từ nhiều năm nay, vào ngày mùng 7 tháng 11, chính quyền Nga tổ chức duyệt binh trên quảng trường đỏ, không phải là để kỷ niệm cách mạng tháng 10, mà để tưởng nhớ cuộc duyệt binh hào hùng ngày mùng 7 tháng 11 năm 1941, vào lúc quân phát xít Đức đã ở gần cửa ngõ Moscow, một phần lớn trong số 28.000 binh sĩ tham dự cuộc duyệt binh ngày đó đã lên đường ra chiến trường. Như vậy, chính quyền Nga hiện nay không muốn xóa bỏ cũng không muốn tưởng niệm rầm rộ cuộc cách mạng. Điện Kremlin tìm cách hòa trộn nhiều sự kiện lịch sử để tạo dựng và củng cố sự thống nhất, hòa giải quốc gia. Các hoạt động kỷ niệm này nhằm mục đích thống nhất và tập trung quyền lực của nhà nước Nga. Ngược lại, một cuộc cách mạng thì gợi nhớ đến việc xóa bỏ nhà nước, nước Nga kiệt quệ và máu chảy thành sông do cuộc nội chiến khủng khiếp giữa Hồng quân và Bạch vệ với sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài. Theo thông tín viên RFI tại Moscow Miriam Pompon, trong một cuộc họp gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai chỉ trích chính sách của Lenin.
Ленин выступил за то, чтобы государство, Советский Союз, образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна.
Chúng ta biết vai trò của Hồng Quân trong việc làm sụp đổ mặt trận Nga trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Việc chúng ta thua một quốc gia đang trên đà thất bại trong cuộc chiến này, bởi vì sau đó ít lâu, nước Đức đã đầu hàng, đó là một tình huống duy nhất trong lịch sử. Tại sao lại có việc đó? Vậy phải suy nghĩ gì về việc này khi biết rằng đất nước chúng ta đã phải hứng chịu những tổn thất khủng khiếp? Nhưng lý do chính mà tôi cho rằng cần phải có một cái nhìn mới về những ý tưởng mà Lenin đưa ra. Lenin đã nói rằng Liên Xô cần phải được hình thành trên cơ sở một sự bình đẳng hoàn toàn cùng với việc các quốc gia khác có thể ly khai ra khỏi Liên Xô. Tự chủ về văn hóa là một chuyện, tự chủ với việc có nhiều quyền lực nhà nước quan trọng như quyền được ly khai, đó là một chuyện khác. Điều này đi kèm với tình trạng kinh tế và chính sách xã hội không hiệu quả đã dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước. Đó là một quả bom nổ chậm.
Xóa bỏ sự ổn định, đoạn tuyệt với các truyền thống và phủ nhận quyền lực của nhà nước, chính quyền Nga rất dị ứng với những thành quả của cuộc cách mạng tháng 10. Trong tầm ngắm của Moscow, đó là các cuộc cách mạng màu, đặc biệt là ở Georgia năm 2003 và tại Ukraine năm 2004, được coi là kết quả của các âm mưu can thiệp của phương Tây vào khu vực thuộc vùng ảnh hưởng của Nga thời hậu Xô Viết. Các cuộc biểu tình tại Nga hồi năm 2011-2012 phản đối kết quả bầu cử đã làm tăng sự nghi ngờ về sự can thiệp của nước ngoài. Theo chuyên gia Corinne Amasher, ngay từ năm 2007, Moscow đã tìm cách đưa ra một diễn giải mới về cuộc cách mạng. Các cuộc cách mạng tháng 2 và tháng 10 năm 1917 cũng như cuộc nội chiến được gộp vào nhau dưới tiêu đề Đại cách mạng Nga, với hy vọng đưa cuộc cách mạng này lên ngang tầm cuộc đại cách mạng Pháp, không có chuyện tố cáo phe nào là thủ phạm hoặc nhấn mạnh đến quan điểm chính trị. Cả Bạch Vệ cũng như Hồng Quân đều sẵn sàng xả thân vì nước Nga, Bạch Vệ vì một đế chế Nga và Hồng Quân vì một nước Nga Xô Viết, cả hai đều cần phải được ghi công và tôn trọng. Cần lên án cuộc cách mạng gây ra nỗi sợ hãi kinh hoàng, đặc biệt là cần phải nhấn mạnh dựa vào trợ giúp của đồng minh nước ngoài trong cuộc đấu tranh chính trị nội bộ là một sai lầm, một hàm ý cảnh báo trong tình hình nước Nga hiện nay. Tuy nhiên, nhiều sử gia Nga không chấp nhận cách diễn giải của chính quyền và nhắc lại rằng việc đế chế Sa Hoàng bị xóa bỏ hồi tháng 2 năm 1917, rồi phe Bolshevik Hồng Quân lên nắm quyền hồi tháng 10 năm 1917 có thể xảy ra là do tuyệt đại đa số người dân dưới đế chế Nga đã mong muốn thay đổi và không còn chấp nhận một chế độ xã hội và chính trị bất bình đẳng nghiêm trọng.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất. Hoa Kỳ đưa quân tham chiến tại mặt trận Raqqa, Syria. 5 tiểu bang Mỹ phản đối sắc lệnh nhập cư mới. Mỗi ngày một sự kiện, mục tiêu mới của Mỹ tại Syria là Daesh, chế độ Assad hay Iran. Việc Hungary giam giữ người xin tị nạn có vi phạm chuẩn mực quốc tế hay không? Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là mục điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu tập nhạc Mediterranean gồm những ca khúc của các quốc gia vùng Địa Trung Hải. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tạm ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn được gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.